Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Galati. Đây là bài học Kinh Thánh do cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phu biên soạn. Từng theo bước đời con, xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Galati. Đây là bài học Kinh Thánh do cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phu biên soạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học bài thứ 10 với đề tài Ba-na-ba, căn cứ trên thư Galati, chương 2, từ câu 1 đến câu 13. Chúng tôi xin đọc sau đây. Theo phương pháp tiểu sử, chúng ta đã học về cuộc đời của Phao-lô, Gia-cơ và Sê-pha mà phần đông nhìn nhận là sứ đồ Phi-e-rơ. Thư Galati còn nói đến ba nhân vật lịch sử là Ba-na-ba, Tích và Giăng. Trong bài học Thánh Kinh hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu sơ lược về Ba-na-ba. Ba-na-ba và Tích là hai người bạn đường thân thiết nhất của sứ đồ Phao-lô. Đối với nhà truyền bá phúc âm vĩ đại nhất trong lịch sử đó, Ba-na-ba và Tích là hai người bạn đồng lao, đồng tâm, đồng chí. Ba-na-ba là người theo Chúa trước, đã dang rộng hai cánh tay tiếp đón Phao-lô vào hội thánh và làm dấu gạch nối giữa hai người mới hôm qua là tử thù của hội thánh với những tín hữu trung kiên còn dè dặt và e ngại. Tích trái lại là người đến sau, là một môn đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do Phao-lô dìu dắt. Tích cũng là một môn đệ thân yêu mà Phao-lô coi như người con ruột được ông nuôi dưỡng, huấn luyện để nói gót mình trên bước đường truyền bá phúc âm khắp thế giới. Ba-na-ba được thư Galati nhắc đến hai lần. Lần đầu trong cuộc thăm viếng Jerusalem, Galati chương 2 từ câu 1 đến câu 10, và lần sau trong câu chuyện Phao-lô trách Sê-pha tại Antioch xứ Syri, Galati chương 2 từ câu 1 đến câu 13. Ba-na-ba là một trong những tín đồ đầu tiên của hội thánh Jerusalem. Có lẽ Ba-na-ba tin Chúa trong ngày lễ ngũ tuần, khi Thánh Linh đầy dẫy trên 120 môn đệ của Chúa Cứu Thế. Đảo Síp hay là Chipre, quê hương của Ba-na-ba, là một trong các xứ được liệt kê trong sách Công vụ các sứ đồ chương 2 về ngày lễ ngũ tuần khi 3.000 người tin Chúa sau khi nghe bài giảng luận phúc âm của sứ đồ Phi-e-rơ. Ba-na-ba thuộc chi phái Lê-vi theo Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 36. Ông đã từng có đất ruộng nhưng đã bán hết đi để chia sẻ cho người nghèo khổ túng thiếu. Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 37. Ba-na-ba cũng đã chia sẻ những ngày thử thách nặng nề với anh em tín hữu, nhất là cuộc khủng bố giết hại hội thánh do Sao-lơ, tức là Phao-lô cầm đầu. Nhưng một khi Sao-lơ ăn năn tin nhận Chúa, Ba-na-ba là người đầu tiên tỏ lòng tín nhiệm Sao-lơ, vì ông biết đây không phải là một người giả vờ tin Chúa để phá hoại hội thánh. Ông can đảm dùng cả uy tín của mình để bảo đảm cho Sao-lơ. Điều ấy chứng tỏ Ba-na-ba là một người có mắt tin đời, biết phân biệt chân giả, biết chọn mặt gửi vàng. Đó là khởi điểm của một tình bằng hữu tốt đẹp. Người ta có thể ăn thề kết chúng ta để mua đồ chính trị, để tiến hành các dịch vụ kinh doanh, nhưng Ba-na-ba và Phao-lô kết chúng ta để truyền giảng phúc âm của Chúa Cứu Thế. Ngày nay, thật thiếu những người kết chúng ta vì mục đích cao cả đó trong hội thánh. Theo Công vụ các sứ đồ chương 11, từ câu 22 đến câu 25, Ba-na-ba được hội thánh trung ương cử đi thăm Antioch xứ Syri, nhưng thấy công việc Chúa đang phát triển mạnh ở một nước láng giềng, ông quyết định ở lại, bắt tay vào việc gây dựng hội thánh Syri. Khi thấy đòi hỏi của hội thánh ngày càng lớn lao mà sức mình có hạn, Barnaba đã cất công đi tìm Phaolô cho được để mời về cộng tác với mình ở xứ Syri. Hai người bạn thân ấy đã thành công trong việc gây dựng một hội thánh lớn mạnh, phản ánh đúng tinh thần và lòng bác ái của Chúa Cứu Thế, đến nỗi nhân dân Syri gọi người theo Chúa là người Cơ Đốc, người Cứu Thế, theo tên hiệu của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là hội thánh địa phương đầu tiên đã nghĩ đến việc cứu tế người nghèo khổ. Đây cũng là hội thánh đầu tiên đã lưu ý, tìm cầu ý Chúa và hăng hái cử người ưu tú nhất đi truyền giáo cho các dân tộc nước ngoài. Theo Công vụ các sứ đồ chương 13, đang khi hội thánh Antioch kiêng ăn cầu nguyện, Chúa Thánh Linh đã phán dạy: "Hãy để riêng Barnaba và Saulơ để làm công việc ta đã định." Trong số các tín hữu hăng sai ở Jerusalem, chỉ có Barnaba lưu tâm đến công cuộc truyền giáo lớn lao tại Antioch. Trong số 5 giáo sư và tiên tri lỗi lạc ở Antioch, chỉ có 2 người là Barnaba và Saulơ, tức Phaolô, được Chúa Thánh Linh chọn lựa để sai đi truyền bá phúc âm cho thế giới Hy Lạp, La Mã. Barnaba và Saulơ khởi hành từ Antioch xứ Syri đến đảo Síp, vượt biển đến cảng Bẹt-rê, đi qua xứ Pamphili đến Antioch xứ Pisidi, tức là một quận miền nam tỉnh Galati. Từ Antioch qua Iconi, Lystra và Đẹp-bơ, rồi lại quay về Antioch, tức là các thành phố lớn trong tỉnh Galati. Trên đường về Syri, Barnaba và Phaolô còn ghé truyền giả phúc âm ở xứ Pamphili, rồi xuống hải cảng Athali. Công vụ các sứ đồ chương 14, từ câu 25 đến câu 28, đã kết thúc bài tường thuật về vòng truyền giáo đầy kết quả ấy. Nếu ý kiến của một số học giả chuyên khảo cứu lịch sử Thánh Kinh là đúng, thì Phaolô viết bức thư Galati vào thời gian trở về căn cứ truyền giáo Antioch xứ Syri ngay trước hội nghị toàn giáo hội tại Jerusalem vào năm 50 sau Công nguyên. Cũng trong thời gian ấy, Sê-pha đến Antioch và một việc nhỏ nhưng đáng trách đã xảy ra. Theo thư Galati chương 2 câu 13, hành động không ngay thật của Sê-pha đã lôi cuốn cả những tín hữu Do Thái khác, kể cả Barnaba. Phaolô chỉ trích Sê-pha, nhưng ông cũng ghi nhận thêm theo một bản dịch: đến cả Barnaba cũng bị sự giả hình của họ dẫn dụ. Theo một phương diện thì Barnaba thật đáng trách, nhưng xét theo khía cạnh sự thế, hành động của Barnaba cũng dễ hiểu, nhất là theo quan điểm của một tín đồ Do Thái. Barnaba được hội thánh Jerusalem sai xuống Antioch, không lẽ ông làm mất lòng họ, mà các lãnh tụ là Gia-cơ, Sê-pha, Giăng, mà Sê-pha lại có mặt ngay tại Antioch. Có lẽ đối với Barnaba và Sê-pha, đây chỉ là một hành động nhất thời, có tác dụng xử thế, nhằm mục đích tránh mất lòng những người cao cấp trong hội thánh. Nhưng đối với Phaolô, hành động ấy thiếu ngay thẳng, không theo chân lý phúc âm và có thể làm cho các tín hữu người nước ngoài hiểu lầm rằng muốn được cứu rỗi, phải vừa tin Chúa Cứu Thế Giê-xu vừa vâng giữ luật pháp Môi-se. Dù sao, Sê-pha và Barnaba chỉ đáng trách vì một giờ phút thiếu thận trọng đó. Từ đó trở đi, nhất là giữa hội nghị toàn giáo hội được triệu tập tại thủ đô Jerusalem để giải quyết vấn đề thần học then chốt do những người câu nệ luật pháp Môi-se nêu lên, cả Barnaba lẫn Phi-e-rơ, tức Sê-pha, đều đứng hẳn với Phao-lô và xác định chân lý này: con người được cứu rỗi chỉ do đức tin với Chúa Cứu Thế Giê-xu, chứ không bao giờ nhờ luật pháp Môi-se mà được cứu rỗi. Và người nước ngoài muốn tin Chúa Giê-xu không cần phải chịu cắt bì hay giữ những luật lệ lễ nghi của thời Cựu Ước, vì tất cả đã được hoàn tất trong Chúa Giê-xu. Đó cũng chính là ý nghĩa của đề tài tự do mà Phao-lô khai triển trong thư Galati. Sau khi lấy quyết nghị chung giữa hội nghị toàn giáo hội, Barnaba hân hoan đi với Phao-lô thăm các hội thánh nước ngoài để công bố quyết nghị ấy và bức thư của Gia-cơ phủ nhận hành động của những người Do Thái, muốn bắt tín hữu nước ngoài phải bị ràng buộc vào luật pháp Môi-se. Cuộc chia tay giữa Barnaba và Phao-lô có vẻ bất ngờ. Công vụ các sứ đồ chương 15, từ câu 39 đến câu 40, Barnaba muốn đem Mác đi theo trong vòng truyền giáo mới, nhưng Phao-lô không muốn vì Mác đã một lần bỏ cuộc khi đoàn truyền giáo mạo hiểm đi hoạt động ở vùng cao nguyên Tiểu Á. Barnaba biết Mác người trẻ tuổi, non dạ, thiếu kinh nghiệm, dễ ngã lòng, nhưng biết ăn năn và trở lại chức vụ truyền bá phúc âm. Barnaba có năng khiếu thuộc linh đặc biệt và tài an ủi người ngã lòng, đúng như nghĩa tên ông là con trai sự an ủi. Barnaba và Phao-lô chia tay để lập hai đoàn truyền giáo mới, Barnaba với Mác, còn Phao-lô với Sila. Một việc xảy ra có vẻ như ngoài ý định của hai người bạn thân đã đem lại một kết quả tốt đẹp. Theo chương trình truyền bá phúc âm khắp thế giới của Chúa Cứu Thế, các đoàn truyền giáo phải phân công và khi cần phải phân tán mỏng để đáp ứng nhu cầu vĩ đại. Đồng thời, người có kinh nghiệm truyền giáo trong Chúa có phận sự hướng dẫn, huấn luyện và chia sẻ trách nhiệm cho thanh niên. Thế hệ mới sẽ làm công việc Chúa cách mạnh mẽ hơn, sâu rộng hơn và kết quả hơn. Và như thế, hội thánh của Chúa Cứu Thế sẽ phát triển theo cấp số nhân chứ không phân theo cấp số cộng mà thôi. Độ 5 năm sau, khi viết thư gửi hội thánh Cổ Linh, Phaolô đã nhắc đến Barnaba như một nhà truyền giáo ngang hàng với Phi-e-rơ và Phaolô. Mặc dầu xa cách nhau, tình bạn thân yêu giữa hai ông không hề thay đổi. Phaolô đã viết về Barnaba cách trìu mến. Không lẽ chỉ có Barnaba và tôi không được phép khỏi làm việc? Thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 9, câu 6. Phaolô chắc hẳn vẫn theo dõi kết quả vô cùng tốt đẹp của Barnaba và hân hoan vì biết chắc chắn rằng tuy xa nhau nhưng hai người bạn thân vẫn trung kiên phục vụ Chúa và đồng loại như những ngày còn sát cánh nhau đi chia sẻ tin mừng từng làng mạc, từng thành phố. Một sử liệu khiến cho người học về cuộc đời Barnaba rất hứng thú là mãi hơn 15 năm sau khi chia tay với Barnaba và Mark, Phaolô đang bị giam cầm tại La Mã đã yêu cầu Timôthê đưa Mark đến vì Phaolô nhìn nhận Mark thật hữu ích về việc phục vụ. Nhiều nguồn sử liệu cho biết Mark đã từng cộng tác với Barnaba, Phaolô và Phi-e-rơ, ba nhà truyền giáo lớn nhất của hội thánh thời đó. Sách Phúc Âm Mark có lẽ là kết quả thời gian công tác với Phi-e-rơ. Barnaba đã sáng suốt yên ủi, khích lệ và dẫn dắt một thanh niên yếu đuối, ngã lòng và kết quả vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Để tóm lược cuộc đời theo Chúa của Barnaba, chúng ta có thể rút tỉa bài học qua bốn giai đoạn như sau. Thứ nhất, thời gian theo Chúa ở Jerusalem. Điểm nổi bật là quyết định bán đất ruộng để cứu giúp anh em nghèo khổ. Thứ hai, giai đoạn ở Antioch xứ Syria, Barnaba hăng say truyền bá phúc âm và huấn luyện tín hữu có kết quả rực rỡ đến nỗi người ta gọi các tín hữu là người của Chúa Cứu Thế. Thứ ba, giai đoạn truyền giáo với Phaolô, Barnaba luôn luôn chân thành và tận tâm chia sẻ gánh nặng phục vụ Chúa với chúng ta đồng lao. Thứ tư, giai đoạn truyền giáo với Mark, Barnaba đào luyện được một người thanh niên đủ điều kiện, nối chí ông truyền bá phúc âm. Câu kinh thánh này trong sách Công vụ các sứ đồ chương 11, câu 24 có thể tóm lược về tình hình và chức vụ của Barnaba. Barnaba thật là một người lành, đầy dẫy thánh linh và đức tin. Bây giờ rất đông người tin theo Chúa. Bài học kinh thánh theo thư Galati chương 2 từ câu 1 đến câu 13 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 11 với đề tài Dân trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trời rất mưa, được ngày rất tay, làm đường lỡ bước, ngày tìm đến ngày, ngày thường xuống phương, hỏi lòng chán ngán lo âu, nhiều lần vấp ngã, lầm lạc lỡ bước đi xa. Bão tố đau thương, ngài đặt lên cao.